Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chiều hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của kinh Bát Đại Nhân Giác. Chủ đề hôm nay là 8 điều mà các bậc Bồ Tát đã giác ngộ, hay 8 điều giác ngộ của các bậc thượng nhân. Khi học bài kinh này đó, chúng tôi sẽ không chú trọng đến lịch sử và văn bản học của nó ở trong lịch sử Tam Tạng, mà chỉ nhấn mạnh đến góc độ ứng dụng từ việc khai thác nội dung rất là xúc tích của bản kinh này. Áp dụng kinh vào trong cuộc sống đó, thì giá trị trải nghiệm của nó sẽ cao. Và do đó ta khỏi phải bận tâm nhiều đến việc so sánh đối chiếu giữa kinh này với những kinh khác. Mặc dù gọi 8 điều giác ngộ, nhưng thực ra đó mỗi một điều lại chứa nhiều điều bên trước khác. Và do đó học một điều trong 8 điều đó, nó cũng đã giúp cho chúng ta trở thành bậc giác ngộ rồi, nếu như sự trải nghiệm chúng ta nó trọn vẹn và thấu đáo, có phương pháp lên đề đỉnh chốn. Trong Ba Tạng Kinh Điển bằng chữ Hán đó, thì kinh Bát Đại Nhân Giác thuộc về bài 779 của Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, và được Thái tử An Thế Cao dịch vào năm 148 Tây Lịch. An Thế Cao là một vị cao tăng, sau khi giác ngộ được cái nền minh triết của Phật giáo đó, đã từ bỏ ngôi vua trở thành một nhà sư và là thái tử của nước An Tức. Một phần nó thuộc về Ba Tư và một phần nó thuộc về lãnh thổ A Phú Hãn, tức là Afghanistan ngày nay. Vào thời điểm đó thì đạo Phật phát triển một cách rất là thịnh hành ở vùng Trung Âm, và những cái công trình vĩ đại như hai tượng Phật ở tại Afghanistan bị phá hủy đó là những bằng chứng cho thấy đó là sự lớn mạnh của đạo Phật Đại Thừa. Và vào thời điểm đó thì phần lớn cái cõi Trung Đông là thuộc về Phật giáo. Nhưng khi dấu dày xâm lược của Hồi giáo được lan truyền rộng ở Trung Đông, Trung Á và toàn châu Á đó, thì các mảnh đất Đại Thừa dần dà nhường bước lại cho Hồi giáo ngự trị, bởi vì chính sách cai trị của Hồi giáo lúc đó rất là khắc nghiệt. Ai theo đó thì tạo những điều kiện thuận lợi về phương diện thăng tiến xã hội, ai không theo đó thì bị chiếm đồng, giết chết, thủ tiêu, ám sát và trừng phạt rất là nặng, để cho các nhà tri thức của Phật giáo đó trước nhất là phải ẩn danh hoặc là vượt biên đi sang những nước khác, sau đó đó là phải hòa đồng, hòa nhập và trở thành là những người từ bỏ đạo, mà không đó sẽ không có cơ hội để mà tồn tại nữa. Điều giác ngộ đầu tiên có chủ đề là cuộc đời vô thường. Quy văn đó thì gồm có 11 câu, mỗi câu gồm có 4 chữ như sau: thế gian vô thường, quốc độ quy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư quỵ vô chủ, tâm thị ác quyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Hai câu cuối cùng của điều giác ngộ thứ nhất này nói về tính giá trị của việc ứng dụng nó trong đời sống thông qua sự chiêm nghiệm. Đó là ai quán sát và thực tập, trước sau gì cũng giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và điều này nó rất là thống nhất với chủ trương của đoạn kinh đầu tiên. Trước khi bắt đầu vào điều giác ngộ thứ nhất, là đệ tử Phật, ngài cũng như đêm thực tập quán chiếu, hành trì ứng dụng 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Giá trị của Phật pháp là nằm ở chỗ ứng dụng thôi. Còn kiến thức Phật pháp đó, mặc dù cao siêu, vi diệu, khó nghi bàn, nhưng nếu ta không có phương pháp, chỉ trong vòng 4 năm là có thể lãnh hội hết rồi. Càng học sâu nhiều hơn nữa đó, thì ta càng biết về cái diệu dụng của nó thôi. Còn căn bản 4 năm có thể giúp cho chúng ta trở thành là một nhà tâm linh được. Và giá trị đó dài hay ngắn, nhiều hay ít đó, hoàn toàn lệ thuộc vào cái khả năng thực tập của chúng ta. Có 6 nội dung căn bản được đề cập ở trong điều giác ngộ thứ nhất này. Trước tiên là thế gian vô thường. Hiểu hôm nay là cuộc đời là vô thường. Loka được dịch nghĩa trong chữ Hán là thế gian, có một nội hàm rất rộng, từ thế giới vật chất hữu hình nhỏ nhất cho đến là cực đại, cho đến cái thế giới vô hình, những cái mà chúng ta suy nghĩ rồi tư duy, cảm giác, thái độ, nhận thức đều thuộc về một phần của thế giới. Cho nên ý niệm về thế giới đó được hiểu bao gồm là thế giới vật chất, thế giới tâm lý và sự tương quan giữa thế giới vật chất và tâm lý thông qua các cái phương diện của nhận thức, được Đức Phật thừa nhận là trôi trải không dừng trụ. Khi nhận thức bằng tuyên ngôn đó đó thì người tu học Phật sẽ tránh được những nỗi khổ niềm đau do cái cõi vô thường xuất hiện với chúng ta. Trong toàn bộ kinh Tạng Pali, đặc biệt là tư bộ kinh, có thể nói 60% các bài kinh ngắn ở trong bộ kinh này đó dạy chúng ta chiêm nghiệm về cái tương quan ba chiều, bắt đầu từ vô thường đến khổ và vô ngã. Nếu ta sắp tương quan ba chiều này thành một cái hình tam giác đó, thì ở cái góc đầu tiên đó là thái độ vô ngã, để đối trị với hai phương diện của cuộc sống, đó là vô thường và khổ đau. Có những nỗi khổ niềm đau nó bắt đầu từ cái vô thường. Ví dụ như khi chúng ta chứng kiến thân thể của mình ngày càng già nua, người thân của mình là phải vẫy tay chào với cuộc đời, nhà cửa bị hư hao, tài sản bị tổn thất, sự nghiệp bị suy sụp, rồi cái chết đó, cận kề, những cái bất hạnh đó, ba chìm bảy nổi tám lên đên, nó xuất hiện với chúng ta hầu như là chóng mặt, và nỗ lực rất nhiều nhưng mà thành công chẳng bao. Thì lúc ấy đó cái phản ứng khổ đau đó, như là cái sự kéo theo rất tất yếu từ sự đối diện với sự thật vô thường của cuộc sống. Điều quan trọng nhất mà những người tu học Phật cần phải thực hiện đó là trong cái cõi vô thường dẫn đến khổ đau thì ta phải quán là không có cái tôi, không có sở hữu của tôi và không có tự ngã của tôi. Khác biệt căn bản giữa người tu học Phật và người tu không tu học Phật là nằm ở chỗ này. Vô thường nó không khỏi tránh khỏi rồi. Khổ đau có như là một phản ứng tất yếu. Khổ trên thân hay là khổ đối với tâm thì cũng đều là khổ, hoặc là bao gồm cả hai thứ này. Khi giác ngộ được triết lý nhà Phật thì ta quán chiếu vô ngã dưới ba phương diện vừa nêu bằng hai cấp độ. Thứ nhất á, là không có thừa nhận hoặc là ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau là bản thân chúng ta, và do đó ta tách ly khỏi khổ đau một cách dễ dàng, an toàn, và không có bất kỳ một cái phản ứng phụ nào. Điều thứ hai, ta không có thừa nhận mình là nạn nhân đang hoàn ngoại cảm thọ những nỗi khổ niềm đau trên mình do tác nhân hoặc là do xã hội, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh gây ra. Mặc dù trên thực tế đó thì nỗi khổ nó đang tồn tại trong chúng ta, có một tác nhân trực tiếp tạo ra những bất hạnh này, nhưng người tu học phải quán chiếu không có tác giả và không có thọ giả, để nỗi khổ niềm đau có nhưng không bám víu trên cuộc sống của chúng ta được. Phương pháp quán vừa nêu có thể được sánh ví giống như là một chiếc áo mưa và một chiếc nón lá. Áo mưa đó được hiểu như là quán không có thọ giả, và chiếc nón lá là không có tác giả. Do đó đi trong cơn mưa mà cơ thể mình vẫn không bị ướt, áo vẫn khô, không bị nhiễm lạnh, và do vậy ta được xem là đang sống an toàn trong bão táp phong ba của cuộc đời với rất nhiều những sự bất hạnh và pháp tốt. Do đó không thấy được cái cõi vô thường thì mỗi một sự thay đổi nhỏ đó có thể làm cho chúng ta bị chao đảo. Không thấy được cái sự biến hoại của cuộc đời thì mỗi một bất hạnh nhỏ có thể nhấn tìm chúng ta trong sầu bi khổ u não. Và do vậy Đức Phật dạy quán chiếu cái vô thường là nguyên tắc đầu tiên để vượt qua khổ đau. Một ngộ nhận rất đáng được lưu tâm đó là rất nhiều người đã tố cáo Phật giáo tô đen quá nhiều về nỗi khổ niềm đau trong cái cõi vô thường này, làm cho con người trở nên quá dè dặt, thận trọng, thậm chí đó là chán nản cuộc đời. Thực ra khi ta hiểu rõ được cái cõi thế là vô thường đó thì ta sống năng động hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Thì bản chất cuộc đời nó là thế, cho nên nó chìm trong nỗi đau không phải là một giải pháp. Và càng chìm vào nỗi đau nhiều chừng nào thế thì ta cần bị bất hạnh và bế tắc chừng đó. Cho nên ý thức về cõi vô thường, nhận chân được sự vô thường ở trong mọi sự việc được và chính bản thân ta sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi nỗi khổ niềm đau do vô thường tạo ra. Vô thường trong triết học Phật giáo đôi lúc còn được hiểu bằng một từ tương đương, đó là không, tức là không thực thể. Cái gì không thực thể về phương diện bản chất, cái đó chịu sự siêu phối của vô thường. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai là một tiến trình thời gian ba thì, cõi quá khứ, cõi hiện tại và cõi tương lai cũng là một tiến trình thời gian ba thì liên hệ đến ba kiếp sống. Và nếu ta chia nhỏ cái tiến trình thời gian đó bằng các đơn vị nhỏ nhất mà tâm của mình có thể liên tưởng được thì rõ ràng không có lúc nào nó có một sự dừng trụ, mà đôi lúc đó, do vì thiếu hiểu biết hay là do vì kiến thức khoa học kém, chúng ta có cảm giác ngộ nhận rằng cái cuộc sống này nó rất là bền vững, nó cố định, nó an định với chúng ta. Và khi sự thật diễn ra đó thì làm cho mình thất vọng, từ từ thất vọng dẫn đến khổ đau. Do đó quán thế giới vô thường sẽ giúp cho chúng ta vượt qua khổ đau một cách an toàn. Vấn đề thứ hai, quốc độ quy thúy. Có hai cách dịch trong ngữ cảnh này. Thứ nhất đó, cuộc đời là giòn bở, hay là đất nước là giòn bở. Thì về phương diện nghĩa đen á, hiểu như thế thì không có sai. Nhưng mà về nghĩa bóng đó, thì nói về thế giới vô thường rồi đất nước giòn bở thì nó không có cụ thể giòn bở là sao. Do đó ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Và do đó cách dịch thứ hai được thì sư Nhất Hạnh đề cao, đó là mọi chế độ chính trị rồi sẽ sụp đổ. Tức là không có một cái thể chế chính trị nào có thể vững vàng qua chiều dài lịch sử của con người. Đó cũng là một cái phương diện của vô thường ở mức độ quản trị một quốc gia. Triều đại nhà Lý tại Việt Nam được xem là một giai đoạn vàng son, khi mà Phật giáo và đất nước đó hòa quyện với nhau là một trong các bước thăng và trầm. Và triều đại nhà Lý nó cũng là một cái dấu mốc lịch sử rất quan trọng, đánh dấu cái sự về đô về Thăng Long, Hà Nội. Mà năm nay đó là năm chúng ta tưởng niệm 1.000 năm xây dựng thủ đô. Điều đó cho thấy là các đóng góp của triều đại nhà Lý là rất lớn, đã làm cho triều đại này trở nên là một triều đại vàng son, mà các biến động của nó về phương diện chính trị, xã hội, văn hóa đó hầu như là không có nhiều. Đó là xã hội với 200 năm lịch sử đó, hạnh phúc nhất, an bình nhất. Và các vị vua của triều Lý cũng đều là những vị rất là minh quân. Rồi đến giai đoạn nhà Trần thay thế nhà Lý thì cái sự tồn tại của giai đoạn lịch sử này cũng khoảng là 200 năm thôi. Ở các quốc gia khác thì cũng có một cái giai đoạn tồn tại tương tự, 100 năm, 200 năm, 300 năm, nhiều nhất là cũng là 400 năm thôi, chứ không nhiều hơn nữa. Và có rất nhiều thể chế chính trị tồn tại một nhiệm kỳ, tức là 4 năm. Và thậm chí có nhiều thể chế chính trị tồn tại chưa đến một nhiệm kỳ là bị tan rã rồi. Từ năm 2006, kể từ khi cựu thủ tướng Thaksin bị lật đổ, không đổ máu, thì đất nước Thái Lan đã rơi vào cái khủng hoảng chính trị lớn. Trong thời gian đó đã có vài ba thủ tướng đã thay thế nhau lên ngôi. Và cái bất ổn đó vẫn tiếp tục kéo dài. Tháng 4, tháng 3 và tháng 5 2010 là 3 tháng được xem là biến cố chính trị nguy hại nhất trong chiều dài lịch sử mấy chục năm tại đất nước này. Gần 200 người đã bị thiệt mạng, mấy ngàn người đã bị trọng thương. Sự rạn nứt ở trong các cộng đồng của Thái Lan đó, nó diễn ra chưa từng thấy. Và các đảng phái đó đã phải công kích nhau rất là khốc liệt để chứng minh rằng là mình là một cái chủ trương với đường lối chính sách tốt cho người dân, vân vân. Và rồi ta thấy gần như là cái sự biến động về chính trị đó nó vẫn không làm cho đất nước này bình yên được với cái mệnh danh là đất nước của những nụ cười. Đây đó khắp nơi các thể chính trị đều diễn ra một cách tương tự hết đó, đều bị các thách đố. Nếu các thể chính trị đó không tiếp tục cách tăng vì dân, vì lợi ích của dân và vì hạnh phúc và phát triển đất nước bền vững á, thì thể chính trị đó sẽ bị thay thế bởi một thể chế chính trị khác, hay là đảng phái chính trị này sẽ bị thay thế bởi một đảng phái chính trị khác. Sự nối ngôi nhau trong chiều dài lịch sử của các quốc gia là điều không thể phủ định. Thấy được điều đó đó thì những người hoằng pháp và các khuynh hướng tu tập của các tông môn pháp phái trong Phật giáo phải độc lập với các khuynh hướng chính trị. Và đây chính là điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Đức Phật là một nhà chính trị vì trước khi xuất gia đó, Ngài là một Đông Cung Thái Tử, từ bỏ ngôi vua vì thấy rằng là giá trị chính trị đó, nó là tương đối, không thể phục vụ cho tất cả chúng sinh ở mức độ rộng và dài. Cho nên đó, Ngài đã chọn con đường tâm linh. Và kể từ khi trở thành nhà minh triết giác ngộ cao siêu thì sự lệ lạc do Ngài mang lại cho cuộc đời là vô cùng to lớn. Và trải qua 26 thế kỷ, bất kỳ ở đâu người ta cũng ngưỡng vọng tôn kính vì những giá trị đóng góp của Ngài về văn hóa, tâm linh, đạo đức, xã hội, giáo dục và các phương diện khác. Còn nếu lúc ấy Ngài không đi tu, trở thành là vua của đất nước Sakya, chưa chắc đã được các thần dân Sakya tôn kính trọn vẹn. Huống hồ là 15 nước Cộng hòa Liên bang còn lại trong thể chế Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ thời ấy. Đó là điều mà chúng ta thấy chắc chắn nó phải diễn ra như thế. Tại sao các thể chế chính trị dễ bị thay đổi với cái cơn lốc vô thường? Nó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các đảng phái chính trị đó, chỉ thấy cái quyền lợi của đảng phái mình mà không thấy được cái lợi ích của toàn dân tộc, của toàn quốc gia. Cho nên càng đấu tranh giành quyền lợi của đảng phái mình nhiều chừng nào thì càng xé nát hạnh phúc và sự hòa hợp của quốc gia ấy ra thành từng mảnh vụn chừng ấy. Bán đảo Triều Tiên Nam và Bắc đang rơi vào cái khủng hoảng lớn. Việt Nam chúng ta rất may mắn đã giành được độc lập toàn quốc 35 năm. Còn Nam Bắc Triều Tiên đó vẫn còn trong cái thế mà có thể cuộc chiến diễn ra bất cứ lúc nào. Tháng năm vừa qua đó thì Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã dùng thủy lôi bắn chìm tàu của Hàn Quốc. Và trong cái diễn đàn về an ninh cách đây 2 ngày thì Hàn Quốc đã dấy lên cái hồi chuông báo động đó và quy kết tất cả mọi cái trách nhiệm cho Triều Tiên. Trong khi đó Triều Tiên đã không cử bất cứ một đại diện chính thức nào đến với cái cuộc họp, và các cái tranh luận về những cái bất ổn đó, nó không chỉ dừng lại ở Triều Tiên mà còn là toàn khối, toàn khu vực giữa Palestine, Israel, giữa cái khối tư bản G7, G20 với cái khối Trung Đông, giữa các cái thể chế chính trị tôn giáo với các thể chế chính trị tôn giáo khác. Hầu như là các cái bất đồng ngày càng đè nặng trên hành tinh của con người. Mà nếu không có những nỗ lực bằng cách có phương pháp vì lợi ích chung cho toàn cư dân trên hành tinh này đó, thì cái cơ hội của một thế chiến thứ ba có thể bùng nổ dưới nhiều hình thức khác nhau. Iran vẫn còn sở hữu rất nhiều các cái nhà máy sản xuất hạt nhân nguyên tử, và thách đố với toàn thế giới là có thể sẵn sàng sử dụng các cái thế mạnh về hạt nhân này để đối đầu lại với thế giới của Hoa Kỳ và liên minh của Hoa Kỳ. Do đó nỗi bất ổn thường trực luôn luôn diễn ra trên hành tinh chúng ta. Năm 2009 khi Tổng thống Barack Obama được trao giải Nobel Hòa Bình đó, là một bất ngờ lớn. Hay bởi vì trong rất nhiều năm qua người ta không thấy rằng ông đã nỗ lực thiết lập các nền hòa bình. Và Hoa Kỳ đó, được xem là nước sản xuất vũ khí lớn nhất toàn cầu. Cả những loại vũ khí tầm nhỏ, tầm trung, tầm lớn và hạt nhân. Hoa Kỳ là nước sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất cho đến thời điểm hiện nay. Và năm 2009 với sự nỗ lực của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã chính thức công bố số lượng hạt nhân mà mình đang sở hữu và các cái loại vũ khí giết người tập thể, và đã kêu gọi Nga, Xô, Trung Quốc và các cường quốc sở hữu về các cái loại vũ khí tương tự công bố cái tổng số sở hữu của mình đang có. Vì những nỗ lực đáng khích lệ và có ý nghĩa về điều mà Barack Obama đã được trao giải Nobel Hòa Bình. Một người khi nhận giải Nobel Hòa Bình rồi đó thì hành động lời nói Việt Nam nó phải luôn luôn hướng về hòa bình của toàn cầu. Và chúng tôi tin chắc rằng là với cái sự khởi đầu tốt như thế đó thì cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn cầu nó sẽ thay đổi so với các vị lãnh đạo tiên nhiệm của Tòa Nhà Trắng trong rất nhiều năm qua. Trong cái bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Obama nó có một vài ý mà chúng ta cần lưu tâm. Như trước đây đó, các vị tổng thống tiền nhiệm nhấn mạnh đến cái thế độc tôn của Hoa Kỳ trên chính trường thế giới, thì Barack Obama đã kêu gọi một cái thế giới gọi là phân cực về các quyền lệ, tức là tạo cho các cái châu lục có những cái quyền lệ và những cái thế độc lập để giảm bớt cái thế độc tôn của Hoa Kỳ về quân sự chính trị trên toàn cầu, mà trong rất nhiều năm qua đất nước này đã nắm cái vai trò đó. Còn chân á là sự tương quan giữa các vùng và khu vực để đảm bảo được hòa bình trong khu vực và các châu lục mà thôi, chứ không phải là cái thế mà độc tôn như trước đây nữa. Đó là một chính sách rất là khôn ngoan và nó làm giảm đi các căng thẳng vốn hiện hữu trước đây sau khi chiến tranh lạnh giữa Nga, Xô và Hoa Kỳ được kết thúc, thì ta thấy là thế giới ngày càng được nhẹ nhàng hơn. Và thế vào cái đối cực đó là Trung Quốc, mà Trung Quốc thì không đặt nặng vấn đề chạy đua vũ trang như là Nga, Xô trước đây. Đó là một cái điều rất là đáng mừng cho toàn thế giới nói chung. Cái sự thay đổi các thể chế chính trị nó còn diễn ra bởi nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như chính thể nào, đảng phái nào khi cầm quyền đại quốc và quản trị một quốc gia mà không đảm bảo được các cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có, không đảm bảo được những cái quyền lợi tối thiểu mà con người cần phải có, không đảm bảo được cái công bằng xã hội, đất nước ngày càng được phát triển bền vững, thì chính thể đó, đảng phái đó rất có thể bị thay thế bởi một chính thể và đảng phái khác. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các điều kiện khách quan nữa. Do đó thấy được điều đó thì việc truyền bá Phật pháp cần phải được độc lập khỏi các ảnh hưởng của chính trị. Thì chính trị là giới hạn, trong khi đó Phật pháp là trường tồn. Vấn đề thứ ba là tứ đại khổ không. Tứ đại là bốn yếu tố phổ quát gồm có đất, nước, gió và lửa. Nếu hiểu theo triết học đó, ta có thể diễn dịch nó ra thành bốn nguyên lý: nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý chất vận động. Bốn nguyên lý này hình thành nên thế giới vật chất từ cái nhỏ nhất cho đến cái cực đại trong vũ trụ không cùng đẳng này. Bốn yếu tố đó tạo nên mọi sự vật hiện tượng, và do đó nó không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế dưới bất kỳ một danh xưng nào: Phạm Thiên, Allah, Thượng Đế, Chúa Trời, Cha trên bầu trời, vân vân. Khi thấy rõ được bốn yếu tố tạo ra sân hà vũ trụ đó là khổ, tức là không hài lòng, và không tức là không thực thể đó, thì con người sẽ không sống với tính cách làm nô lệ cho chúng, và ngược lại làm chủ chúng và biến chúng trở thành một công cụ để phục vụ cho lợi ích an vui hạnh phúc chân chính của chúng ta. Dukkha mà các tổ Trung Hoa đã dịch là khổ đó, nó có đến ba nội dung. Thứ nhất là khổ về phương diện tâm lý với năm cấp độ: sầu, bi, khổ, u não. Thứ hai đó là sự không hài lòng, tức là cũng là một cái phương diện tâm lý khác. Khi ta có những cái kỳ vọng, mơ ước, mong được chấp cánh bay cao, bay xa nhưng không thực hiện được, thì cái đó nó để lại cái nỗi đau trong tâm, hoặc là có thể để lại nỗi đau trên thân thể này. Và thứ ba đó, nó phải bị đối diện với nhiều thách đố biến thiên không cùng đẳng. Trong khi đó, khi dịch chữ Dukkha thành là khổ đó, thì phần lớn nó chỉ mới thể hiện được cái phương diện tâm lý khổ đau mà thôi, nó không chứa đựng được hai phương diện còn lại. Bây giờ chúng tôi xin kính đề nghị đó, cái ngữ cảnh của tứ đại khổ không nên được hiểu chữ khổ trong tình huống này là sự không hài lòng và biến thiên, giao dịch lớn. Như vậy nó một cách khác là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa không còn là chính nó trong từng tích tắc của thời gian. Nó luôn luôn trở thành một cái khác, khác với chính nó, duy trì chính nó, trong mối liên hệ với chính nó, và không bao giờ là chính nó một cách vĩnh hằng. Có những cái biến thiên ta dễ dàng nhận ra trong vòng vài tích tắc, nhưng có những cái biến thiên ta phải mất đến cả trăm năm, vài chục năm, vài năm, vài tháng để nhận ra. Nó tùy theo tuổi thọ của từng sự vật trong cái cõi biến thiên này. Ví dụ như giảng đường chánh trí mà chúng ta đang ngồi học đi, được xây dựng trên 40 năm. Bây giờ nếu mình nhìn vào các cái đà, rồi bê tông, cốt sắt, thì ta vẫn thấy nó còn rất là kiên cố, chưa có một vết nứt nào. Và như vậy ta có cảm giác rằng là cái tòa chánh điện ở bên trên và cái tòa giảng đường bên dưới đó là vĩnh hằng. Ít nhất là nó đã có mặt 40 năm mà không có hề hẳn gì hết. Nhưng 50 năm sau, nếu ta tái sanh và có mặt lại tại những đường này, ta thấy nó không còn là như bây giờ nữa. Gỗ có thể vẫn còn nguyên vì gỗ này là gỗ lim, nhưng mà song sắt bắt đầu đã bị mục rồi. Bê tông cốt thép đó, nó cũng đã bắt đầu bị hư hoại ở một mức độ nào đó. Cái vết nứt bắt đầu xuất hiện, và do đó cái nhu cầu gọi là tái trùng tu ngôi chùa chắc chắn phải có. Và lúc đó đó ta mới thấy là 90 năm cộng 40 năm đang trôi qua và 50 năm sau đó mới thấy được cái vô thường của đất nước gió lửa tạo nên cái ngôi chính điện và cái ngôi giảng đường này. Có nhiều cái ta nhìn thấy rõ ràng hơn, cụ thể hơn, nhanh chóng hơn. Và hai phản ứng cảm xúc diễn ra rất là khác biệt. Một bên đó là tiếc nuối về những gì nó không còn nữa, về một bên thấy đó là quy luật bình thường, cho nên không chả gì mà phải chìm mình ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đó là sự khác nhau căn bản giữa người có tu và người không có tu. Đối với cái vế thứ hai, đất nước gió lửa là không có thực thể đó, thì ta thấy dễ dàng cảm nhận hơn. Nó phù hợp hoàn toàn với cái ngành vật lý học hiện đại hay là khoa học nói chung. Đất không phải là thực thể ở trong tự thân của nó. Nước không phải là tự thể chính nó trong tự thân của nó. Gió và lửa cũng tương tự như thế. Đất mà sở dĩ tạo thành đất là bởi vì nó có những cái sự tương quan với nước, gió và lửa. Chứ nếu mà một mình đất không thể tồn tại được. Ở trong ngũ hành tương sinh và tương khắc của người Trung Hoa, triết lý sâu sắc nằm ở chỗ này. Đất là do lửa tạo ra, hay là lửa là nguyên nhân, là chất hỗ trợ để hình thành nên đất. Lửa đốt làm cho tất cả các vật chất hay là chất rắn đó, nó trở thành là tro, là bụi, mà tro bụi là các dạng thù khác nhau của đất. Đó là cái sự tương sinh. Về phương diện tương khắc á, nước có mặt ở chỗ nào thì làm rã đất chỗ đó. Nhưng mà nếu không có nước á, thì đất sẽ không có cái tính năng sử dụng. Cho nên đất mặc dù khắc nước hay là nước khắc đất, nhưng mà đất cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của nước để tạo ra các cái tác dụng. Cho nên cái quy trình tương sinh và tương khắc ở trong đất nước gió lửa đó là không mang tính thực thể. Tức là nó không phải là chính nó một cách chính hẳn, nó phải bị lệ thuộc, tương tác qua lại đa chiều. Ngày 23, 24, 25 tháng 3 âm lịch 2010 vừa qua đó, chúng tôi được mời về Bạc Liêu để giảng lễ hội Quan Thế Âm. Có lẽ quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cái ngày lễ hội Quan Âm này nó không liên hệ gì đến 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 như tại Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên đã tưởng niệm trong rất nhiều năm qua, mà lại là ngày 23 tháng 3. Rất đơn giản là Phật giáo Bạc Liêu đó đã có một cái tầm nhìn rất là xa mấy chục năm về trước. Nhân cái ngày lễ hội Chúa Bà và Chúa Xứ ở tại địa phương, đã dựng ra cái tượng Quan Âm cao mấy chục mét ở ngay cái bờ biển của Bạc Liêu. Mà vào thời điểm đó đó, có những năm tháng đó, nước biển nó dâng cao quá đó, làm cho cái đế của tượng đài nó bị hư mục, phải trùng tu lại. Nó trải qua mấy chục năm như thế, quý vị biết là đất nó bồi từ ngay cái chân tượng đài đến cái mức biển đó, là đến hơn một cây số. Đó là một điều rất là màu nhiệm. Trong khi đó tại Kiên Giang đó, thì Thủ tướng Chính phủ lúc bấy giờ phải lấp đất ra đến mấy cây số để mở ra một cái khu dân cư mới sang trọng như là Phú Quý Hưng của thành phố Hồ Chí Minh. Dầu là cái quy luật bồi do chính con người tạo ra, hay là cái sự tương tác ở trong vũ trụ giữa đất và nước ở ngay cái địa điểm mà nó được bồi và lỡ đó, thì ta vẫn thấy là cái tính không thực thể luôn luôn có mặt như là một hiện thực. Do vì không có thực thể cho nên đất có thể bị bồi, bị lỡ. Do vì không thực thể cho nên nước có thể lúc sâu, lúc cạn, lúc thì dạng hơi, lúc thì dạng chất lỏng, lúc thì là dạng ngấm ngầm như là một độ ẩm thấp. Gió và lửa cũng như thế. Đây là cái yếu tố rất là tích cực từ học thuyết vô thường của Phật giáo. Và Bồ Tát Lâm Thọ đã dạy chúng ta một câu rất sâu sắc thế này: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có nguyên lý tánh không, tức là không thực thể, mà mỗi sự vật và hiện tượng được thành tựu, tồn tại, phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một cái phương diện vô cùng tích cực của vô thường mà chúng ta không để ý đến. Và rất nhiều các nhà triết học, tôn giáo học, xã hội học đã công kích Phật giáo vì không hiểu rõ được cái chữ không là không thực thể. Và do vì không thực thể cho nên nó phát triển khác hơn về chính nó. Nó luôn luôn thay đổi, thay chuyển. Nếu biết vận dụng thì tích cực, mà nếu không biết vận dụng thì trở thành tiêu cực. Trong khi đó, người ta chỉ thấy được cái phương diện tiêu cực của vô thường thôi, rồi công kích Phật giáo mà quên đi cái phương diện tích cực lại quan trọng gấp mọi phần. Vì không thực thể cho nên một cô bé 10 năm trước 8 tuổi bây giờ là một thiếu nữ 18 tuổi. Do vì không thực thể, một chàng thanh niên 20 tuổi 30 năm sau đã trở thành là một người trung niên 50 tuổi. Và nếu là mọi sự vật hiện tượng đất nước gió lửa mà có thực thể đó, thì nó còn là chính nó mãi mãi là chính nó chứ nó không bị thay đổi gì hết đó. Cho nên trong sự biến thiên không thực thể đó, người nào biết cách tận dụng sẽ nương vào cái sự thay đổi đó tạo ra những giá trị tích cực cho mình và cho người, mà không đó có thể nuối tiếc về những cơ hội bị đánh mất. Vấn đề thứ tư, ngủ ấm vô ngã. Ngủ ấm là dịch từ cũ, ngủ ẩn là dịch ngữ mới. Ấm và ẩn là hai dịch ngữ khác nhau của tiếng Bali gọi là skanda. Skanda là tổ hợp, là những cái gì mà được hình thành bởi các yếu tố khác, ít nhất là từ hai trở lên. Dùng phương pháp vật lý học hiện đại để phân tích và mổ xẻ mọi sự vật hiện tượng, từ vật lý đến tâm lý, ta có thể thấy tiên ngôn của Đức Phật nói là hoàn toàn chuẩn xác. Không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào trong vũ trụ, từ nhỏ cho đến lớn, từ vật lý đến tâm lý, không được hình thành từ các yếu tố khác nhau. Cứ chẻ chích và truy nguyên từng vấn đề một thì ta thấy yếu tố A được thành lập bởi hàng loạt các yếu tố A cộng, A trừ, A bình phương, A lập phương, A n cực. Và nếu ta truy nguyên ra cái A cộng A trừ đó thì nó được hình thành tác động bởi những cái B cộng B trừ, C cộng C trừ, A cộng A trừ khác nữa. Cứ như thế truy nguyên không bao giờ có được cái điểm cùng tận hết. Vì đó học thuyết vô ngã của Phật giáo là để phủ định nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, mà nền triết học phương Tây bao gồm Hy Lạp và Ai Cập đó, cho rằng đó, có khi nó bắt nguồn từ lửa, có khi bắt nguồn từ nước, có khi bắt nguồn từ đất, có khi bắt nguồn từ gió. Và theo Phật giáo, nó không bắt nguồn từ những thứ này, mà nó là một cái mối tổng hòa của đất nước gió lửa và mọi sự vật hiện tượng vô cùng vô tận ở trong vũ trụ bao la. Giới hạn nó trong một yếu tố nào cũng đều là một phiến diện nhìn về bản chất của thực tại trong thế giới và thực tại đa nhân duyên và tác động đa chiều giữa chúng. Thân thể của con người được hình thành bởi bốn yếu tố đất nước gió lửa, bây giờ vô thường chống bánh rồi. Bốn yếu tố còn lại trong tương quan sự sống trong con người là thọ tưởng hành thức, hiểu nôm na là cảm giác, ý niệm, tâm tư và nhận thức cũng đều được hình thành bởi các tổ hợp. Cho nên trong thuật ngữ Phật học nó thường gọi là gì? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, chứ không có nói nó đơn thuần là thọ tưởng hành thức không. Ta gọi tắt là thọ tưởng hành thức, còn đủ thì phải có chữ uẩn đi theo sau, tức là tổ hợp của cảm xúc, tổ hợp của ý niệm hóa, tổ hợp của tâm tư và tổ hợp của nhận thức. Bởi vì các nhận thức nó rất là đa dạng, và các phương diện còn lại của tâm ý thức cũng như thế. Cái quan trọng ở đây đó là sự quán chiếu về vô ngã như là một nghệ thuật trị liệu. Khi mà ta đang sống trong cõi vô thường và khổ đau, thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Đối với người còn sống là thế, đối với người chết mà muốn siêu thoát nhanh thì ta phải quán chiếu thi thể này không phải là tôi không bị kẹt vào trong thi thể này. Và chi tiết hơn nữa, đất nước gió lửa tạo nên thi thể này không phải là của tôi, và tôi không dạy gì đánh đồng chúng với cái tôi. Do đó ta thoát khỏi sự chấp ngã trên nền tảng của thân thể vật lý, dầu sống hay là đã chết. Tương tự, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và do đó cái gọi là ngã, rồi ngã sở hữu và tự ngã chỉ là một cái ảo giác hay là một ngộ nhận về phương diện nhận thức. Do đó không nên bị đánh đồng với bất kỳ một yếu tố nào thuộc về năm tổ hợp tâm vật lý. Ai quán chiếu được như thế thì người đó dần dài xa rời khỏi những nỗi khổ niềm đau vốn có. Sau khi dạy chúng ta quán chiếu về sự không thực thể và vô ngã của tâm vật lý, Đức Phật dạy hai nội dung về bản chất biến dịch của chúng, đó là sanh diệt biến dị, hư vị vô chủ. Nó sanh rồi trải qua một giai đoạn tồn tại, hoại diệt, rồi tạo ra một cái mới, và do đó đó nó không bao giờ còn là chính nó, luôn 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 thay đổi. Đó là câu đầu. Câu thứ hai, vì nó luôn luôn thay đổi cho nên nó không phải là một cái chủ thể, hay không phải nó là một cái chủ quyền vĩnh hằng của chúng ta, mà nó là hư vị, tức là giả dối tạm thời thôi, và không có một cái chủ thể gì hết đó. Cho nên thấy được điều này đó thì ta không dạy gì trở thành là kẻ nô lệ, hoặc là bị chúng sai xử một cách thiếu khôn ngoan để dẫn đến những cái ân hận nuối tiếc về sau này. Thì thấy được cái tính chủ quyền của tâm vật lý là không còn hòa với mình, do đó ta có thể thay đổi nó theo những chiều hướng tích cực, và do đó không chấp nhận số phận ăn bài, làm mới đời sống, làm mới nhận thức, làm mới mọi tương quan xã hội theo chiều hướng có lợi cho mình và cho người nói chung. Vấn đề thứ năm là nói về phương diện tiêu cực của tâm. Tâm thị ác quyên, tâm là nguồn gốc của tội lỗi. Dĩ nhiên đây chỉ là một cái phân tích về phương diện tiêu cực của tâm thôi. Trong khi đó tâm nó có ba phương diện, ngoài cái tiêu cực với những cái nguồn gốc của tội ác, bắt đầu bằng tham, sân và si, thì tâm còn là nguồn gốc của các điều lành, nguồn gốc của sự thanh tịnh tuyệt đối bởi các động cơ vân vân. Như vì là một cái điều chiêm nghiệm để giúp cho chúng ta làm chủ được tâm, từ đó vẫy tay chào với những cái điều xấu, ác và tiêu cực, Đức Phật chỉ nhấn mạnh cái phương diện dẫn đầu tâm ý tiêu cực phát sinh ra các hành động tiêu cực, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức, và trở thành là tội nhân bị trừng phạt, hoặc là trở thành nạn nhân chịu đựng những nỗi khổ niềm đau do chính mình tạo ra. Khi Đức Phật xác định nguồn gốc của mọi tội lỗi bắt đầu bằng tâm, ta không dạy gì đi thù những người tác nhân trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra nỗi bất hạnh trên ta, hay là đối với những người thân thương, quốc gia, xã tắc của ta. Đây là một điều quán chiếu rất là tích cực. Nói một cách khác là theo ngài Phật Âm đó, thì con người không phải là kẻ thù của con người. Sự tham lam tiêu cực, sân hận tiêu cực và si mê thiếu sáng suốt đó mới là kẻ thù chung của tất cả mọi loại hình sự sống trên hành tinh này. Thay vì trả thù con người, thì triết lý Phật giáo dạy chúng ta là hãy chuyển hóa những cái nguồn gốc xấu xa của tâm sân si, để nỗi khổ niềm đau nó không đeo mang bám víu như là bánh xe chạy theo con vật. Cái bóng không tách rời khỏi hình, âm vang không rời khỏi âm thanh, vân vân. Như vậy, mỗi khi có một nỗi khổ niềm đau gì đó, ta không nên quy trách nhiệm là tổ tâm, như là một số tôn giáo, chẳng hạn Do Thái, Tin Lành, Thiên Chúa và chính thống giáo, cho rằng cái tội lỗi của con người bắt đầu bằng tổ tâm của chúng ta đó là sai lầm. Tội của mỗi con người là do chính con người tạo ra. Có nhiều người đó tạo tội do vì hoàn cảnh đưa đẩy, có người tạo tội do điều kiện kinh tế, có người tạo tội do vì không làm chủ bởi các yếu tố độc tố rượu, ma túy, thuốc lá đã chi phối, có người tạo tội vì tham, có người tạo tội vì sân, có người tạo tội vì không biết rằng đó là phạm pháp, và có hàng trăm ngàn các nguyên nhân dẫn đến tội phạm khác nhau. Cho nên tội của mình là do mình tạo ra, không thể đổ trách nhiệm cho ông bà tổ tiên chúng ta ngàn đời được. Trên thực tế thì một số tôn giáo nhất thần như vừa nêu đưa ra học thuyết tổ tông là để gọi là mặc cảm hóa con người, là để tội lỗi hóa con người, là để làm cho con người đó luôn luôn cảm thấy rằng là mình là kẻ bất toàn, cho nên phải lệ thuộc vĩnh viễn vào Thượng Đế, chấp nhận số phận đang bài và tôn vinh Thượng Đế lên như là cái nguồn cứu chuộc tội lỗi cho con người. Trên thực tế thì Chúa Giêsu Kitô khi đối diện với cái chết ở tuổi 33 vốn là một cái khung hình phạt nặng nhất cho những cái kẻ tội phạm, gọi là nguy hiểm nhất về tội hình sự, thì đã phát biểu một câu mà phân tích về góc độ tâm lý chúng ta thấy là ông đã có sẵn lòng chết cho chính ông đâu, huống hồ là cho nhân loại và các chúng sinh. Lại đấng Chúa Cha ở trên trời, sao Cha lại bỏ con? Câu tuyên bố đó nó có mặt ở trong ba bộ kinh thánh của Matthew, Luca và John. Quý vị có thể kiểm chứng trong các bài kinh, và quý vị có thể vô Google search á, đánh cái câu lại đấng Chúa Cha trên trời sao Cha lại bỏ con, thì nó lại dẫn quý vị vào trong các cái nguyên nhân của kinh thánh. Nhưng mà các nhà thần học là rất khéo léo lái nó qua một cái hướng mới, thay vì là uất hận trước cái chết, đổ lỗi trước cái chết, than vãn trước cái chết và không thừa nhận chết trước cái chết, trở thành là cái nguồn năng lượng bác ái chết để chịu tội cho con người. Và muốn làm như thế thì phải tạo ra học thuyết tội tổ tông thôi. Cho thấy đây là một cái chiêu tâm lý học rất là tinh vi, và rất nhiều người đã bị nhồi sọ từ còn ở trong bào thai, rồi lớn lên mấy chục năm tiếp tục bị nhồi sọ như thế. Bây giờ dòng có tiếp cận với khoa học vẫn thấy điều đó là hợp lý rồi. Trong đó Đức Phật nói rất rõ, tội do đâu? Do tâm nghĩ quấy cho nên mới có hành động quấy. Vì tâm là đạo diễn, hành động chỉ là con cờ của tâm thôi. Và giống như là múa rối, cái con lật đật được di chuyển bằng hình thù này, vóc dáng nọ, thể hiện hành động đây kia, là do vì cái sự giật dây của bàn tay nằm ở sau thôi. Cái bàn tay giật dây đó chính là tâm. Cho nên thay vì đổ lỗi cho cuộc đời, cho con người, cho cái này, cho cái nọ, cho điều kiện này, điều kiện kia, thì là Phật dạy chúng ta hãy quán chiếu lại tâm với các động cơ, thái độ trong lúc các hành động được thực hiện. Thì lúc đó ta truy tìm ra các nguyên nhân xa, gần, chủ quan, khách quan, và giờ đó ta làm chủ được và không tái phạm nó trong tương lai. Vấn đề cuối cùng, hình vi tội tẩu. Hình đó là thân thể này đối lập lại với tâm, hoặc là hỗ trợ cùng với tâm trong việc thực hiện cái hành vi. Tội tẩu là nguồn gốc của tội lỗi, nó là đối lại với chữ ác quyền, nghĩa thì giống nhau. Tẩu và quyền là nguồn gốc, là cội nguồn, là điểm xuất phát, là nơi phát sinh. Tội và ác nó giống nhau về phương diện là trái với luật pháp, ngược với đạo đức, làm rai rứt lương tâm và khổ cho mình và bất hạnh cho người. Ở đây một lần nữa Đức Phật xác định rõ những hành vi xấu đó là do thân thể này làm ra, cho nên khi mà đối diện trước pháp luật chúng ta không có đổ lỗi. Có rất nhiều người ma lanh khi bị truy tố trước pháp luật thì nói là lúc đó tôi có con ma tâm thần nó xui khí với tôi, không biết tôi đang làm gì, đổ lỗi cho tâm thần mà. Nhưng mà cũng đâu có qua mặt luật pháp được. Nhưng nếu những người đó biết thuê các luật sư nổi tiếng thì tội trước mắt có thể được giảm án, vì gắn kết với tâm thần thì không có bị khung hình phạt nặng. Cách đây vài năm khi chúng tôi đang thuyết giảng tại chùa Pháp Hoa Adelaide, Nam Úc, thì ngôi chùa bị phát hỏa. Lúc đó là khoảng 11 giờ trưa. Các cái tiếng xào xạc đập phá rất là mạnh ở trong chùa vang ra. Lúc đó thì chúng tôi đang đi cách chùa khoảng 10 cây số thì được hòa thượng chủ trì báo và chúng tôi quay về liền. Thì tăng chúng ở trong chùa và các Phật tử tập hợp lại khá đông. Trong số đó thì có hai vị tỳ kheo trẻ có võ thuật rất là cao cường, muốn đột nhập vào trong chính điện để xem coi ai đã phá. Nhưng mà theo luật của Úc là không được làm như thế, cho nên hòa thượng mới khuyên là thôi, chuyện đâu còn có đó. Ở đất nước và phương Tây đó thì mọi thứ đều được bảo hiểm. Bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm thân mạng, rồi bảo hiểm bệnh tật. Mọi thứ đều phải trả tiền hết mà. Cho nên nếu chùa có bị đốt cháy thì bảo hiểm sẽ lo thôi. Không có nên liều mạng sống mình khi mình chưa biết là bên trong đó bao nhiêu người, họ là ai, có vũ khí hay là không có vũ khí. Và cứ phải đứng như thế khoanh tay để chờ gọi là lực lượng an ninh đến. Cảnh sát đã đến, cảnh sát đến, nhưng mà nếu không có sở cứu hỏa đến thì cảnh sát không được quyền đột nhập vào, đó là luật. Cho nên phải chờ thêm 1-2 tiếng nữa cho cứu hỏa đến. Khi cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt thì hai bên cùng phối kết một cái công thức chung, và khi mà đột nhập vào bên trong thì chỉ có một cái anh bị mát thôi. Và lẽ ra nếu ở Việt Nam á, không có những cái quy định ràng buộc như thế, là ta đã khống chế cái anh chàng mát đó một cách rất là dễ dàng này, bằng phương pháp loại si. Ví dụ ta nghe cái tiếng đổ ngã đi, đùng bốp xuống cái, sau cái này nói tiếp theo cái kia, thì ta biết là nó chỉ có một người làm thôi, làm chỗ này rồi sau đó họ đi tới chỗ đó mới đi làm chỗ khác được. Còn nếu có hai người trở lên á, thì đồng lúc đó ta phải nghe 2-3 tiếng vang lên khác nhau, tại vì họ đập ở chỗ A và chỗ B, chỗ C cùng một lúc. Phương pháp loại si đó sẽ giúp cho chúng ta xác định rõ được số lượng người là bao nhiêu, và dụng cụ sử dụng để đập phá này là bao nhiêu, là như thế nào, có hại hay là không có hại, nguy hiểm hay không nguy hiểm, để ta có thể lượng định được cái mức nguy hại của nó. Nhưng mà luật là luật thôi. Hòa thượng chủ trì khi được phỏng vấn đã trả lời trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, radio và báo chí lúc bây giờ là: tôi hoàn toàn không có hận thù gì với cái người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ngôi chùa, và tôi cầu mong cho chàng thanh niên đó sớm tỉnh thức để không gây bất cứ một hậu quả tiêu cực nào cho bất kỳ ai. Thì sau khi nhốt anh ta vào vào cái trung tâm tạm giam á, nửa tháng á, thì các bác sĩ nổi tiếng nhất của Úc đã được triệu thỉnh đến, và họ xác định rằng là anh này có vấn đề tâm thần. Và cái tâm thần lớn nhất của anh là gì? Khi nhìn thấy cái gì mà có hai con mắt á, sáng rỡ mở to ra, anh sợ cũng quản là bị người đó giết, cho nên anh phải tấn công người đó trước. Cho nên khi đối chiếu lại những cái suy luận của bác sĩ với các cái tượng Phật Bồ Tát và các cái hình vông ở trong chùa bị phá hủy, thì thấy nó đúng, ăn khớp với nhau. Đó là tượng Phật thì bị móc bắt trước, rồi các tượng hộ pháp ông Tiêu là cũng bị móc bắt trước rồi mới bị đập phá. Và tương tự đó, rất nhiều cái hình của các hương linh cũng bị chọt ngay mắt ra, chứ không chọt vào những phần khác. Và cái tiền án anh ta cũng đã từ như thế rồi. À, cái đó vài năm ở một bang khác, anh ta đã đi tới cái nghĩa trang đập hết tất cả những cái con mắt của các cái hình thờ ở trên mộ bia của nghĩa trang này, cái những nghĩa trang này. Đó là vấn đề tâm thần. Khi tâm thần thì được thả ra, anh ta được đưa về bệnh viện tâm thần để điều trị thôi, chứ không có một cái bản án nào hết á. Chứ nếu mà không phải là tâm thần thì anh ta có thể ngồi tù rụt xương vì tội phá hoại tài sản chung, làm ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo, vân vân. Và lúc đó đó, cái bầu cử trong Cộng đồng Việt Nam đang diễn ra, cho nên báo chí nó suy luận đủ kiểu hết. Có lẽ là đảng phái này bị thất cử, cho nên đó đã thuê người quậy phá, làm bất ổn cho một ngôi chùa mà có cái cộng đồng cư dân nhiều nhất ở Nam Úc. Nhiều cái suy luận cuối cùng đều phải nhường bước lại cho cái phán quyết của tòa án, là vì anh này tâm thần cho nên làm bậy thôi. Như là tâm thần đi nữa thì chúng ta thấy là cái thân thể này tạo ra những việc ác. Luật pháp có thể là tha thứ cho anh ta, nhưng mà nhân quả sẽ không bao giờ tha thứ. Anh quậy phá 100 công trình thì anh phải đền tội trong 100 công trình nếu không chuyển nghiệp. Dù anh sợ và phản ứng tự vệ trong cái nhìn sai lầm do chứng minh tâm thần gây ra, thì hậu quả nghiêm trọng đó anh phải vẫn phải gánh lấy nó thôi. Không mà kiếp này thì cũng là những kiếp khác thôi. Do đó Đức Phật xác định rõ, nếu bàn tay này là nguồn gốc tạo ra tội lỗi, đừng dạy gì mà đi chặt bỏ nó, bởi vì đâu rửa được tội. Mà hãy sử dụng nó làm cho những hành động tích cực để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tương tự thân thể bao gồm hai tay, hai chân hay là lục phủ ngũ tạng. Ví dụ như trước đây đi, vì cái ngon của khẩu vị và bao tử, ta đã giết không biết bao nhiêu là loài vật để cung phụng cho nó. Thì bây giờ cũng cái bao tử này, cũng cái khẩu vị này, ta hướng nó về một cái cõi thanh cao hơn, ta là ăn cha. Rồi ta khích lệ rất nhiều người phóng sanh thả vật, tạo ra sự sống, bảo vệ môi trường sinh thái. Đó là sự chuyển nghiệp rất là thiết thực. Chứ bây giờ mình đi hành hạ mình, nói bao tử này chiên nấu bao lòi, cho nên bây giờ mổ bụng mình ra phơi cái bao tử đi để trừng phạt nó, để hết tội, không có. Vậy đó không có. Cho nên thấy thân tạo ra tội lỗi thì phải nghĩ đến cái nguyên nhân sâu xa là tâm. Tâm nhận thức sai lầm thì thân là nạn nhân trực tiếp. Thân là nạn nhân thì hành động, tay chân, lời nói và việc làm lớn, nhỏ, vừa, công khai hay là ngấm ngầm đều là nguồn gốc của tội lỗi cả. Cái đó chặn đứng các cái tội lỗi do thân tạo ra, điều trước nhất là phải chặn đứng ở tâm. Các nhà tù, các trung tâm cải tạo không làm công việc đó, đó là một cái thiếu sót rất lớn. Và nếu không phối hợp với các tổ chức tâm linh của Phật giáo và nhiều tổ chức tâm linh của các tôn giáo khác đó, thì tội phạm vẫn tiếp tục diễn ra ở mức độ bành trướng. Mấy năm ở trong tù đó, các phạm nhân chưa chắc đã ngoài đầu về bờ đâu. Và không khéo đó, tội nhân đó, là sau 3 năm ngồi tù, trước đây chỉ là một cái sự sơ suất, ví dụ uống rượu rồi giết người đi, bây giờ nghe người ta kể quá nhiều những cái câu chuyện mà tội lỗi ác độc trong cuộc đời, nếu không khéo là bị nhiễm cái đó theo nữa. Từ cái mức độ tội phạm nhỏ ra tù có thể gây những cái án mạng lớn hơn. Cái tương tác trong xã hội là thế, trong tương quan giao tế là thế. Cái gì mạnh hơn cái đó sẽ khống chế, cái gì yếu đơn cái đó sẽ bị phủ trục. Do đó chúng tôi lúc nào cũng mong mỏi rằng là các cái trại tù ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới nên mạnh dạn cho phép các tu sĩ Phật giáo vào để hướng dẫn tâm linh bằng các phương pháp thiền chuyển hóa. Bây giờ đó các anh chị em phạm nhân, dù với động cơ nào tốt hay là xấu, dù bị cảm bẫy hay là một cái phút bồng bột nhất thời, khi đã được thực tập rồi thì chuyển hóa đến tận gốc rễ của tâm. Và do đó thân thể này không còn là nguồn gốc của tội lỗi nữa, mà mỗi hành động, lời nói, việc làm của người ấy tạo ra chắc chắn phải là mang lại hạnh phúc bình an cho mình và cho người. Ai làm được như thế, quán niệm như thế, tư duy như thế và ứng dụng như thế thì người ấy dần dà sẽ vẫy tay chào với sanh tử và luân hồi. Đó là lời kết thúc của Đức Phật ở trong cái phần đầu tiên của kinh Bát Đại Nhân Giác. Tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ hai, và cứ như thế sau 8 tuần ta sẽ hoàn tất bài kinh này. Thì lát nữa ban cán sự của lớp sẽ nhận cái nguyên văn của bài kinh, rồi bản dịch văn xuôi của thầy sư Nhất Hạnh, sau đó là bản dịch Sông Đốc Lục Bát của một đại đức, đó là thầy Thích Thiện Hữu, trước đây cũng ở chùa Giác Ngộ, để quý vị có thể tham khảo thêm. Cái phần nguyên văn, cái phần bản dịch chữ Hán rất là xúc tích. Cái bản dịch bằng văn xuôi của thầy sư Nhất Hạnh rất là rõ ràng và chi tiết, còn bản dịch văn thơ đó thì nó có chất văn chương nhưng mà nó lại không có sát với nguyên văn lắm. Cung cấp cả ba bản để chúng ta có điều kiện đối chiếu. Hiện nay đó, ở trên các cái trang web Phật giáo đó, ta có khoảng là 20 bản dịch khác nhau. Nếu quý vị nào thích đó, thì chỉ cần bấm vào cái từ khóa Bát Đại Nhân Giác hoặc là 8 điều giác ngộ thôi, là bấm enter thôi, quý vị có rất nhiều bản để tham khảo. Và theo chúng tôi đó, chỉ cần cái bản văn xuôi của thầy Siêu Hạnh dịch về các bản chữ Hán, nếu quý vị biết được âm Hán Việt, người ta đã hiểu rõ thẩm thấu được nội dung của nó rồi. Còn các bản dịch thơ văn á thì nó hay chỗ này, nó là thiếu cái chỗ khác, nó đầy đủ chỗ này đó, nó lại thiếu sót ở chỗ kia, chứ không bao giờ trọn vẹn được, vì thơ nó có những cái giới hạn âm vận, âm tiết của nó. Xin kết thúc buổi học tại đây.